Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, trong tuần, Tổng trưởng Y tế Liên bang ông Greg Hunt đã xác nhận rằng kế hoạch chích ngừa vaccine cho COVID-19 tại Úc đang theo đúng như kế hoạch. Có nghĩa là trong tháng sau là sẽ bắt đầu, nhưng mà bắt đầu vaccine Pfizer trước, rồi qua đến tháng 3 mới tung cái vaccine thứ nhì là AstraZeneca và còn một loại nữa là Moderna sau đó. Nhưng mà thưa anh, tại sao lại là Pfizer trước?
Với những cái biến chuyển nó khá nhanh chóng và nó khá nguy ngập trên cái tình hình của coronavirus trên toàn thế giới, thì có lẽ Úc là một trong những cái nước mà có một cái sự nghĩa là kiềm chế lây lan cái nạn đại dịch này một cách khá hiệu quả. Tuy vậy, chúng ta không thể coi thường được cái con COVID-19, và vì vậy Úc đã có những cái biện pháp gọi là phòng ngừa. Thì theo các cái khuyến cáo của các cái chuyên viên thì cái sách lược nó sẽ là chích ngừa cho những cái thành phần nhân số mà dễ bị lây nhiễm nhất bằng thuốc Pfizer trước, rồi sau đó thì mới cho tất cả những cái dân số còn lại bằng thuốc AstraZeneca sau.
Nhưng mà chúng ta đã biết cái thứ tự ưu tiên ở chính phủ họ nói như thế nào, thưa anh, những người mà có nhiều nguy cơ đây, tức là chắc là lấy ví dụ như giới y tế này, những người mà ở tuyến đầu đó, phải không ạ?
Vâng, theo cái khuyến cáo của cái gọi là Hội đồng Miễn dịch Úc và Tân Tây Lan đó, và cái khuyến cáo này đến trực tiếp từ bác sĩ chủ tịch là Stephen Turner, thì bác sĩ Turner nói rằng là có lẽ nó sẽ là một cái điều hợp lý nếu mà chúng ta nghĩa là bắt đầu thực hiện cái sự chích ngừa bằng thuốc Pfizer trước cho những cái thành phần đang ở tuyến đầu, thí dụ như những cái thành phần giống như là anh Quốc Vinh vừa đề cập, tức là những cái chuyên viên y tế, những cái thành phần dễ bị lây nhiễm, những cái người cao niên vân vân. Rồi sau đó thì những cái phần còn lại của dân số Úc thì sẽ được chủng ngừa bằng cái loại thuốc AstraZeneca. Và vì vậy thì nó sẽ có một cái phạm vi nó bao phủ, nó rộng rãi hơn và nó có tính cách toàn diện hơn. Bởi vì chúng ta cũng biết rằng là cái chính phủ Úc đã đặt hàng cái AstraZeneca đến 54 triệu liều. Trong khi đó thì cái thuốc Pfizer thì là nó là chỉ có 10 triệu liều mà thôi. Sở dĩ mà có cái vấn đề này đó là vì, thưa anh Quốc Vinh, bởi vì cái thuốc AstraZeneca, mặc dù trong các cái kết quả thử nghiệm mình thấy là cái hiệu quả của nó thấp hơn thuốc Pfizer, nhưng mà thuốc AstraZeneca có thể được sản xuất, có thể được bào chế tại Úc và có thể được bảo quản trong những cái điều kiện thuận lợi hơn. Thí dụ như trong một cái đồ lạnh bình thường của một cái tủ lạnh mà thôi. Trong khi những cái loại thuốc vaccine khác như Pfizer hoặc là Moderna thì nó phải có những cái điều kiện bảo quản và nó có những cái điều kiện sử dụng hay là chích ngừa một cách nó khắc nghiệt hơn một chút xíu, khó khăn hơn một chút.
Nhưng mà cái công hiệu này nó chênh nhau nhiều không anh? Lấy ví dụ như Pfizer thì được bao nhiêu phần trăm, còn AstraZeneca thì được bao nhiêu phần trăm?
Thì người ta thấy là sau những cái cuộc thử nghiệm đó, cái độ mức độ hiệu nghiệm của Pfizer là đến 95%. Trong khi đó thì cái mức độ hiệu nghiệm của AstraZeneca lại nó thấp hơn nhiều.
Khoảng 70-80 không?
Khoảng cỡ 70-80%. Tính trung bình nó là khoảng 70.4%. Vì theo những cái cuộc thử nghiệm khác nhau, người ta có những cái cách thử nghiệm khác nhau. Thí dụ như thuốc AstraZeneca nó được thử nghiệm làm hai cái phương cách khác nhau. Cái phương cách thứ nhất là người ta chích nửa liều thôi lần đầu và sau đó chích nguyên một liều á, thì cái mức độ mà hiệu nghiệm của nó là 90%. Nhưng mà ngược lại thì các nhà khoa học lại lấy làm bối rối khi mà họ coi lại cái kết quả thử nghiệm của cái cách thứ hai đó, là chích hai liều full, làm hai lần, thì cái kết quả nó chỉ là 62% mà thôi. Và như vậy thì khi mà người ta phối hợp lại cả hai cái phương pháp á, thì họ kết luận rằng là cái AstraZeneca chỉ có cái mức độ hiệu nghiệm là 70.4%.
Nhưng mà thưa anh, trong cái vấn đề chích ngừa đó, cái mục tiêu tối hậu á, là làm thế nào để mà tạo cái sự miễn nhiễm ở trong dân, ở trong cộng đồng, trong xã hội. Điều đó có nghĩa là hễ càng nhiều người được chích ngừa thì cái độ miễn nhiễm đó nó càng tăng lên. Nếu mục tiêu là như vậy thì thực sự ra mà nói 90% cái độ hiệu nghiệm hoặc là 70% như nãy giờ anh nói đó thì nó cũng không thành vấn đề lắm, đúng không anh? Nếu như mà nhiều người chích ngừa thì cái độ miễn nhiễm ở trong xã hội nó vẫn đạt được như thường.
Vâng, đó cũng là cái lập luận của cái giáo sư Andrew Pollard, tức là cố vấn y tế của cái hãng, của cái trường đại học Oxford University ở bên Anh, tức là cái nơi mà đã chế tạo ra cái thuốc AstraZeneca. Bởi vì ông cho rằng là cái vấn đề không phải là cái chuyện mà tranh luận bây giờ đó là cái mức độ hiệu nghiệm bao nhiêu, nhưng mà cái vấn đề là tạo ra một cái sự miễn nhiễm tập thể. Tức là một khi mà cái cộng đồng người dân được chích ngừa càng nhiều càng rộng rãi thì cái mức độ mà miễn dịch nó sẽ gia tăng hơn, chứ người ta không thể chờ đợi đến cái mức là phải có tất cả những cái thuốc mà được chứng minh là cái hiệu nghiệm trên 90% thì khi đó mới áp dụng. Thì khi đó cái thời gian tính của cái việc mà chống ngừa, chống lại cái sự lây lan của COVID-19 nó sẽ chậm đi, và do đó cái tính mạng của con người mỗi một ngày một tiêu hao bởi vì cái sự lây lan này.
Chúng ta có biết được là cái cách thức chích ngừa nó sẽ như thế nào không anh? Tức là chính phủ họ sẽ chở thuốc, lấy ví dụ như đến các cái phòng mạch bác sĩ ha, hay là họ sẽ lập những cái trung tâm để mà chích ngừa ở trên toàn quốc thưa anh?
Thưa anh Quốc Vinh, chính phủ cũng đã công bố những cái cách mà nghĩa là bắt đầu áp dụng cái sự chích ngừa coronavirus là đối với các cái cơ quan, các cái đơn vị ở ngoài tuyến đầu, giống như là chúng ta vẫn thường mô tả về những cái nhân viên y tế hoặc là những cái người chăm sóc cho những cái trung tâm dưỡng lão hay là vân vân đó, thì dĩ nhiên là ở những cái cơ sở đó, những cái đơn vị đó, những cái tổ chức đó đều có những cái đơn vị phụ trách chích ngừa của chính họ, hoặc là được chính phủ tăng viện cho những cái nhóm y tế riêng. Đối với công chúng đó, thì họ có thể đến chích ngừa ở những cái phòng mạch của các bác sĩ gia đình, và những cái bác sĩ gia đình này là làm việc này một cách tự nguyện, chứ không phải là họ bắt buộc phải làm như vậy. Có nghĩa là họ sẽ ghi danh ở trên một cái danh sách chung, và cái danh sách đó được công bố cho mọi người để mà ai có cái nhu cầu đến chích ngừa trong cái thời hạn hay là trong cái giai đoạn mà họ được chích ngừa đó thì có thể đến đó.
Khi đến chích ngừa ở mấy phòng mạch bác sĩ gia đình thì chắc cũng phải kéo Medicare anh ha?
Vâng, thì dĩ nhiên là khi đến gặp các cái bác sĩ gia đình về một cái dịch vụ y tế nào đó thì dĩ nhiên bạn có cái thẻ Medicare, nhưng mà riêng về cái thuốc chủng ngừa thì được miễn phí thưa anh Quốc Vinh.
Còn những người mà không có thẻ Medicare thì sao thưa anh?
Vâng, đối với những người không có thẻ Medicare thì không những họ không phải chi trả tiền cho cái thuốc chủng ngừa mà không có phải trả cái lệ phí y tế cho cái việc này nữa thưa anh Quốc Vinh.
Nhưng mà tôi thắc mắc là không hiểu chúng ta có cái sự lựa chọn không anh? Lấy thí dụ như tôi nói là bây giờ tôi muốn chích Pfizer thôi chứ không muốn chích AstraZeneca, có được không?
Thưa anh, thì như chúng ta đã biết, chính phủ Úc cũng đã đặt hàng là khoảng cỡ 54 triệu liều thuốc AstraZeneca, trong khi đó chỉ có khoảng 10 triệu thuốc của Pfizer mà thôi. Thì như chúng ta đã nói trong cái giai đoạn đầu đó, thì thuốc Pfizer là nhằm để cho những cái người ở những cái tuyến đầu, thí dụ như là nhân viên y tế, nhân viên chăm sóc cho những cái người già vân vân đó. Thì tôi cũng nghĩ rằng là sau khi mà các cái thành phần này được chủng ngừa rồi đó, thì mới đến cái số còn lại trong dân chúng. Và như vậy thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là đây là một cái chiến dịch y tế rất là rộng, và chúng ta đều biết rằng là Úc là một cái đất nước rất là lớn và dân cư nó thưa thớt, Cho nên để mà có thể hoàn tất một cái chiến dịch y tế mà quy mô như thế này đó thì chúng ta cần phải những cái phương tiện hậu cần rất là chi tiết, rất là rộng rãi và có thể là tốn kém rất là nhiều. Hơn nữa thì các loại thuốc cần có những cái điều kiện bảo quản khá khắc nghiệt. Thí dụ như là Pfizer chẳng hạn, chúng ta các loại thuốc vaccine này chỉ được bảo quản và nó chỉ có hiệu nghiệm khi mà nó được tồn trữ ở trong một cái điều kiện có cái độ lạnh -70°C chẳng hạn, thì rõ ràng là nó phải có những cái trạm trung chuyển, nó phải có những cái dụng cụ để mà bảo quản những cái loại thuốc như thế này. Trong khi đó thì AstraZeneca lại có những cái điều kiện bảo quản nó tương đối nó dễ dàng hơn và với một cái số lượng với một cái số liều lượng nó nhiều hơn, và do đó tôi cũng nghĩ rằng là sau khi mà làm là chủng ngừa hết cái loại Pfizer rồi đó thì dân Úc mới bắt đầu được chủng ngừa với cái loại AstraZeneca, và với tổng cộng với số lượng 64 triệu liều thuốc chủng ngừa của cả hai loại AstraZeneca và Pfizer đó, thì hơn 25 triệu dân Úc sẽ được cover, nghĩa là làm hết.
Chích được hết cho tất cả mọi người, nhưng mà câu hỏi đặt ra ở đây đó thưa anh là tôi có bắt buộc phải chích ngừa không?
Vâng, cái sự chích ngừa này nó có tính cách tự nguyện thưa anh Quốc Vinh, bởi vì không có ai có thể bắt buộc là mình phải bị đưa một cái mũi kim vào cái cánh tay cả. Và dĩ nhiên là các cái chuyên gia y tế vẫn cho rằng là cái sự chích ngừa là để bảo vệ cho cái tính mạng của mình cũng như là bảo vệ cho cái sức khỏe của người khác. Nhưng mà vẫn có những người đâu đó vẫn tin vào những cái thuyết này nọ. Thí dụ như là họ nói rằng là cái thuốc chủng ngừa này nó sẽ làm biến dạng cái DNA của tôi, hoặc là nó sẽ gây nên những cái hiệu ứng phụ cho cái cơ thể của tôi vân vân. Thì họ từ chối, và dĩ nhiên là cái quyền tự do của họ là không muốn cái thân thể của mình có một cái vật lạ xâm nhập mà họ không hiểu hoặc là không biết.
Nhưng mà tôi nghĩ trên thực tế nó không đơn giản như anh nói đâu. Tại vì đó, anh thấy không, lấy ví dụ như anh không chích ngừa cho con, anh không có được tiền sữa. Anh không chích ngừa, anh không lên máy bay được, thí dụ vậy.
Vâng,
họ có những cái phương pháp để họ bắt buộc anh phải chích ngừa, chứ không phải là không đâu.
Vâng, họ có, dĩ nhiên là có những cái phương pháp trong thực tế khiến anh phải chích ngừa để được hưởng dụng những cái tiện nghi của xã hội, hoặc là có những cái điều kiện chung sống ở trong cộng đồng. Tuy nhiên cũng có một cái nhóm người, những cái nhóm người đặc biệt, thí dụ như là vì lý do tôn giáo chẳng hạn, có một số các cái tôn giáo hoặc là giáo phái họ không chấp nhận cái sự truyền máu, không có chấp nhận cái sự thuốc chủng ngừa vân vân, thì cái đó cũng là cái quyền tự do của họ thôi. Mặc dù họ có thể hy sinh một số cái quyền lợi của họ, quyền lợi về xã hội chẳng hạn.
Tức là phải hy sinh đó, có nghĩa là lấy ví dụ như bây giờ sắp tới đây hạ máy bay, họ nói rằng là nếu không có cái giấy chứng nhận đã chích ngừa thì không cho lên máy bay, thì anh có sự lựa chọn là gì, là anh ở nhà, anh đứng đây nữa.
Và chúng ta đang sống ở trong một cái xã hội dân chủ và tự do, chúng ta có quyền làm những cái gì trong cái quyền lợi của mình, miễn là cái quyền lợi đó không có đụng chạm đến cái quyền lợi và cái sự tự do của người khác.
Cảm ơn nhà báo Lưu Văn rất nhiều.
Vâng, xin thân chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.